tạp chí Văn học Nghệ thuật. Kỳ này, mời quý vị nghe tiếp cuộc mạn đàm với nhà phê bình văn học Thụy Khuê. Thụy Khuê, tên thật là Vũ Thị Tuệ, sinh năm 1944 tại Nam Định. Bà sang Pháp du học năm 1962, viết tiểu luận văn học từ năm 1985, cộng tác với đài RFI về chương trình văn học nghệ thuật từ 1990. Bà là cây viết nữ phê bình văn học hiếm hoi trong nền văn học Việt Nam cận đại. Cách bà đặt vấn đề cũng như đào sâu vào văn bản để phê bình một tác phẩm luôn có tính thuyết phục cao, dẫn đến việc người đọc dễ dàng chia sẻ những quan điểm của bà. Bài phỏng vấn do Mạc Lâm thực hiện và được chia ra làm hai phần, và đây là phần thứ hai. Mời quý vị theo dõi.
Khi trước chị đã cho biết về những kinh nghiệm trong lĩnh vực phê bình mà chị đã từng trải qua. Kỳ này tôi nghĩ là chúng ta có thể nói một ít về người đọc, tức là phía cảm nhận những sáng tạo từ giới sáng tác. Tôi nhận thấy rằng thơ mới thì không còn mới nữa, và người đọc chọn lọc ngày hôm nay có những cảm giác nhàm chán khi đọc những từ, những ý rất là sáo mòn. Tuy nhiên hiện chưa có một khuynh hướng thơ nào khả dĩ thay thế được một cái nền thơ đã thống trị rất là lâu trong văn học Việt Nam, hiện đại hay đương đại. Hình thức hay tân hình thức, tất cả đều trong giai đoạn thử nghiệm, và cái thử nghiệm này là để cảm nhận cái thẩm mỹ của người đọc. Nhưng xem ra không mấy ai nồng nhiệt hưởng ứng, chị nghĩ sao về điều này với tư cách là một nhà phê bình văn học?
Tôi nghĩ như thế này, tức là ngày nay thì có thể nói là cái người sáng tác được hoàn toàn tự do trong việc tạo ra hướng đi riêng của mình. Thì tất cả những cái mà chúng ta gọi là trường phái hay là trào lưu thì nó không còn giá trị gì nữa. Bởi vì tất cả những cái mà chúng ta gọi là trường phái hay trào lưu đó thì nó luôn luôn nó đóng khung con người trong một cái số quy luật sẵn. Mà cái quy luật đó là do một người hay là một nhóm đặt ra. Thì tất cả những cái đó theo như tôi thì bây giờ nó lỗi thời rồi. Bây giờ tôi lấy một cái thí dụ chẳng hạn như là cái thơ tân hình thức mà anh vừa mới nói ra đó. Tôi nghĩ rằng nếu anh làm thơ thì anh cứ việc làm thơ, chứ tại sao anh lại phải tự bắt mình chui vào trong cái quy luật vắt dòng như là thơ tân hình thức đưa ra. Tôi không có ý là chỉ trích ai cả, nhưng mà tôi nói về cái quy luật đó. Cùng những cái người làm thơ ai cũng vắt dòng cả đó, thì anh sẽ thấy có một cái nhịp nào đó nó giống nhau. Mà làm thơ hay là làm một bản nhạc thì cũng thế thôi, tức là mình đâu còn bắt buộc phải làm thơ. Bây giờ mình đâu bắt buộc phải làm phong cách lục bát hay là cái gì nữa, thì mình lại đừng chế thêm ra một cái quy luật khác để nó chặn mình, nó bắt mình chui vào trong cái quy luật đó. Thì theo như tôi nghĩ thì mỗi người làm thơ bây giờ, thơ hiện đại, nơi gọi là thơ hiện đại đó, thì là phải tự sáng tạo ra cái quy luật riêng của mình. Thơ là một cái sự tác hợp giữa hai yếu tố âm và chữ, và phải kết hợp hai yếu tố đó thế nào để cho nó trở thành thơ, thì đó là tùy tài năng của mỗi người. Tôi thấy hiện nay chúng ta cũng không thiếu những cái người viết trẻ có tài, họ không có theo một cái trường phái cái nhịp điệu nào đó, và họ tự làm ra cái tác phẩm của họ, thì tôi thấy cái đó mới là thơ.
Tiêu chuẩn một bài thơ hay theo chị thì như thế nào? Người đọc bình thường có cần thiết phải biết rất nhiều điều mà nhà phê bình cần biết để thưởng thức một bài thơ hay? Và theo chị thì có nên buộc người đọc phải đầu tư vào kiến thức để thưởng ngoạn và vung sới nền thơ Việt ngữ hay không?
Thưa anh, theo như tôi đó thì không có cái tiêu chuẩn gì cho văn chương cả, nói chung là như thế. Thế thì anh hỏi là cái thơ hay như thế nào đó thì không những tôi chịu, mà chắc anh hỏi ai thì người đó cũng nói là không biết thôi. Cái hay trước tiên là như tôi nói hồi nãy đó, là nó phải chạm vào tim người đọc trước nhất. Làm thơ tức là nói theo một cách nào đó, tức là mình bóp méo cái ngôn ngữ hàng ngày một cách có nghệ thuật. Thí dụ như là cũng là tả người yêu, người đẹp đó, thì cái mình nói bình thường thì mình nói là em đẹp lắm hay là em tuyệt vời cái gì gì đó. Nhưng mà ông Hồ Dính thì ông lại nói khác hẳn, là em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Hay là ông Lưu Trọng Lư thì ông lại nói là mắt em là một dòng sông, thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em. Ông Thanh Tâm Tuyền ông lại nói mắt biếc, tròn như vòng chân trời thăm thẳm, ngó vào lạc lối. Hay là ông Lê Đạt thì ông nói là mắc si bấy, chân trời thu đứng sóng, biển đưa tàu đong biết, mắt âu xanh. Thì anh thấy ngay là cách nói của Thanh Tâm Tuyền và Lê Đạt khác hẳn cách nói của Hồ Dính và Lưu Trọng Lư. Và họ không có cùng một cái cấu trúc nghệ thuật và họ lại ở khác thời nhau nữa. Và khi mà anh đọc thơ Hồ Dính và Lưu Trọng Lư thì anh hiểu liền. Bởi vì anh quen quá rồi mà không phải anh mà tất cả chúng ta đều thấy như vậy. Trong khi mà đọc thơ Thanh Tâm Tuyền hay Lê Đạt thì thấy là phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu và đôi khi cũng vẫn không hiểu. Thì đấy nó khác nhau là cái đó. Nói chung là muốn hiểu thơ Thanh Tâm Tuyền và thơ Lê Đạt thì chúng ta phải học hỏi. Và vì cái âm và ý trong thơ đó không hiển nhiên như là trong thơ mới. Đấy, thì cái mới bao giờ cũng thế. Muốn tiếp nhận được cái mới, ngay cả không phải trong thơ mà trong hệ hội họa cũng thế thôi. Phải có cái học hỏi rồi mới tiếp nhận được anh ạ.
Sức cản lớn nhất của văn học Việt Nam là cảm nhận cái truyền thống và dị ứng với những cái quá mới của quần chúng. Để thay đổi điều này thì theo chị, người sáng tác có buộc phải chậm lại sức sáng tạo của mình để người thưởng ngoạn theo kịp, hay là cứ thả lỏng những khai phóng và bỏ qua sự lãnh đạm của họ?
Thưa anh, về những cái việc mà sáng tác mới bị người đọc dị ứng thì không riêng gì ở Việt Nam đâu, mà ở đâu đâu cũng thế thôi, ở Pháp hay Mỹ cũng thế thôi. Thì bởi vì là nó có nhiều thành phần độc giả, những cái gì mới nó thường chỉ dành cho cái loại độc giả thành văn chương nghệ thuật nhất. Và cái thành phần đó thì là không nhiều. Thí dụ như thơ Thanh Tâm Tuyền hay thơ Đặng Đình Hưng hay là thơ Lê Đạt đều bị đón nhận rất là lạnh nhạt khi chúng ra đời. Nhưng mà rồi rốt cục thì những cái nhà thơ này vẫn ảnh hưởng sâu xa đến thơ Việt Nam hiện đại. Và đôi khi người ta chịu ảnh hưởng mà từng người ta cũng không biết nữa. Thì trong văn xuôi cũng vậy. Tôi lấy một cái trường hợp trong văn xuôi là hiện nay trong nước có Nguyễn Bình Phương, tôi cho là một cái nhà văn sáng tạo ra nhiều cái mới. Nhưng mà tác phẩm của anh ấy cũng rất ít người đọc bởi vì rất ít người hiểu. Thì tất nhiên là với cái tài năng của mình đó thì Nguyễn Bình Phương có thể xoay ra viết loại cổ điển dễ đọc để làm vừa với mọi người và sách của anh ấy sẽ bán rất chạy. Nhưng mà nếu mà làm như thế đó thì Nguyễn Bình Phương sẽ trở thành một nhà văn bình thường như những nhà văn khác, hay là nói lại cái trường hợp Thanh Tâm Tuyền cũng thế, hay là Lê Đạt Đặng Đình Hưng cũng thế. Tức là bây giờ cái người sáng tạo phải chọn, nếu mà chọn cái con đường bình dân dễ hiểu thì sẽ khó làm được cái gì mới. Còn nếu đã muốn làm mới, muốn để lại một cái gì lâu dài cho văn học thì chắc chắn là phải chịu sự thờ ơ của người đọc.
Chị có cảm thấy khó khăn trong việc phê bình văn học khi bản thân mình là phụ nữ, và cái tố chất nữ đó có ảnh hưởng đến những bài viết của chị hay không? Và nếu có thì điều này chị thấy rằng có lợi hay là có hại?
Thưa anh, khi viết phê bình thì tôi không bao giờ nghĩ là mình là nam hay nữ, mà chỉ cốt làm sao cho mình đạt được, tôi đặt ra ba cái mục tiêu chính, đó là trình bày đúng được cái tư tưởng của văn bản, và cái thứ nhì là diễn tả đúng được cái điều mình muốn nói, và thứ ba là tạo ra được một cái văn bản phê bình có chất lượng nghệ thuật. Thì cái bài nào mà tôi đạt được cả ba yếu tố đó thì tôi rất mừng. Nhưng mà cái điều này là do độc giả xác định, chứ còn mình là người viết thì mình cũng không thể nào tự đánh giá mình được, tại vì có nhiều khi cái mình viết rất dở nhưng mà mình cũng không nhìn ra, tại vì mình xét mình thì mình luôn luôn chủ quan đó anh. Thế bây giờ anh nói về cái tố chất nữ đó thì thành thực mà nói với anh thì tôi cũng chẳng hiểu rõ lắm cái tố chất nữ đó là như thế nào. Nếu mà anh muốn nói là cái nữ tính thì thật sự thì mình cũng chẳng biết. Cái đó theo tôi thì nó chẳng ảnh hưởng gì đến một bài viết, bởi vì một cái bài viết thì nó xuất phát từ trí óc và cái trái tim con người, và mà tôi thì tôi nghĩ rằng là nam hay nữ là đều có một cái hệ thống tim óc như nhau, tuy rằng có một chút khác biệt, tức là người ta cứ hay gọi tiếng Pháp người ta gọi là penchant đó, tức là theo như tôi dịch thành tiếng Việt là cái ý hướng đó. Thì cái ý hướng người nam có thể khác ý hướng người nữ một chút, thì chính cái penchant hay là cái ý hướng này đó, nó ảnh hưởng đến bài viết. Nhưng mà theo tôi thì đó cũng chỉ là một cái thứ bản chất riêng thôi, nó làm cho mình khác người khác, chứ nó không làm cho mình hay hơn hoặc dở hơn người khác. Cho nên nếu mà nói đến cái tố chất nữ đó, thì tôi nghĩ nếu hiểu nó như là ý hướng, thì tôi nghĩ nó không có trở ngại gì cho cái việc viết lách của một người phụ nữ hay là một người nam cả anh ạ.
Khi phê bình một tác phẩm thì chỉ có tiên liệu những điều mình viết sẽ ảnh hưởng ra sao đối với người được phê bình và đối với người đọc nữa. Đã có ai phê bình những bài viết của chị dưới góc độ phản phê bình hay chưa? Chị có kinh nghiệm gì về việc này?
Thưa anh, khi đặt bút viết thì tôi luôn luôn tìm cách trình bày ngay thẳng cái ý của mình. Ngoài ra thì tôi cũng không nghĩ thêm cái điều gì khác nữa. Thứ nhất tôi không có chủ ý viết cho tác giả đọc, mà tôi viết để cho độc giả đọc. Còn cái bài viết của mình có ảnh hưởng gì đến ai không thì tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà sau một bài viết á, nếu tôi phân tích đúng những gì mà tác giả ấp ủ đó, thì cái hồi âm của tác giả đến với tôi thường thường là một cái tình bạn, nhiều khi là vong niên, nhưng mà rất là lâu dài. Còn đối với người đọc thì tôi nhận được lòng tin ở nơi họ, và cả hai cái điều này tôi cho là những cái món quà tinh thần là vô giá. Tất nhiên là tôi cũng có nhiều bài chửi bới thậm tệ lắm, thì cũng có lần tôi đã trả lời một số bài đả kích. Nhưng mà sau đó thì tôi thấy là làm như thế chỉ mất thì giờ mà không đem lại điều gì bổ ích cho người đọc, cho nên từ đó thôi, tôi thôi hẳn, tôi không có làm cái việc này nữa. Thì nói thật thì cũng phải nói với anh là rất đáng tiếc là hiện nay chúng ta chưa có một cái lối đối thoại văn học đúng đắn như là thời các cụ Phan Khôi hay là Trần Trọng Kim ngày trước anh ạ.
Tôi có một cái thắc mắc là tại sao giới phê bình Việt Nam thường ngại va chạm khi viết về những người nổi tiếng, và họ chỉ thích nói về những cái hay của những người này. Tôi nghĩ rằng người đọc hôm nay cần những thông tin phía sau nhiều hơn để họ so sánh và suy ngẫm. Chị nghĩ gì về điều này?
Sở dĩ mà có cái tình trạng như vậy đó thì là vì người mình có rất ít kinh nghiệm về cái việc viết phê bình và việc đọc phê bình một cách dân chủ. Mình có thể nói như vậy. Cho tới bây giờ cũng vẫn thế thôi, tức là có những cái ông quan văn nghệ không ai dám đụng chạm đến cả. Nhưng mà tất cả những cái mà va chạm này theo tôi thì bây giờ nó cũng lỗi thời rồi, bởi vì là chỉ ở cái thời trước, tức là cái thời như là Vũ Ngọc Phan đó, thì cái người phê bình, viết phê bình một cách rất là giáo khoa, tức là phê bình như là một ông thầy giáo, ông chỉ ra cái này hay, cái này dở này. Một người viết phê bình trẻ đó mà lại đi chê một cái ông nhà văn lớn có tiếng lâu rồi thì tất nhiên là giống như là anh tự đào lỗi chôn mình thôi. Đại khái mình có thể thí dụ trường hợp như là nhóm Lê Đạt Trần Dần hồi đó dám phê bình Việt Bắc của ông Tố Hữu đó, thì sau đó thì là cả đời bị hỏng đấy. Thì cái tình trạng như vậy đó bây giờ nó không còn tồn tại nữa, bởi vì một mặt là bây giờ cái phê bình hiện đại không chủ tâm vào làm cái công việc giáo khoa đó nữa. Cái người phê bình hiện đại viết một cái bài viết thì cái bài viết đó phải coi như là cái sự cộng tác giữa nhà phê bình với nhà văn để tạo ra một tác phẩm thứ ba, tức là tác phẩm phê bình. Vì vậy khi viết như thế thì họ chỉ chú trọng, họ chỉ biết những tác phẩm hay mà thôi. Còn nếu mà anh viết dở mà anh là cây đa cây đề nào đó thì chúng tôi không đọc.
Xin cảm ơn chị Thư Khê đã dành cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.